Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 1 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. 7 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt 29.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức công tác tuyên giáo. Thận trọng trước sự gia tăng các ca nhiễm cúm A. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tháng 7, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc. Các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, mở rộng các kênh bán hàng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 7 đạt 4.622 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt trên 196 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 4.415 tỷ đồng, tăng gần 37%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10 tỷ đồng, tăng trên 39%. Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt 29.000 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của các chuyên gia, kinh tế phục hồi, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao trở lại đã tạo đà mạnh mẽ cho ngành thương mại dịch vụ của tỉnh tăng tốc sau khoảng thời gian dài bị tác động bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo Cục Thống kê tỉnh, tình hình giá cả của nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến mức tiêu dùng của người dân trong thời gian tới. Do vậy, ngành chức năng của tỉnh cần chủ động bám sát tình hình diễn biến thực tế, đảm bảo đủ nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ người dân, tiếp tục có những giải pháp kích cầu tiêu dùng các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Trạm chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên vừa triển khai thành công mô hình sản xuất thử nghiệm trồng hoa dừa cạn năm 2022, quy mô 10.000 chậu, diện tích 500m2. Địa điểm mô hình tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Thời gian thực hiện tháng 4 đến tháng 7 năm 2022. Để triển khai mô hình này, trạm đã thành lập tổ sản xuất gồm có một phụ trách kỹ thuật và một lao động của trạm tham gia thực hiện mô hình. Tập huấn kỹ thuật cho viên chức và người lao động cùng phối hợp để đảm bảo đúng, kịp thời vụ theo tiến độ công việc. Thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt kịp thời những thay đổi của cây trồng để đưa ra giải pháp xử lý. Cùng nhau tiếp thu ý kiến kỹ thuật của lãnh đạo trạm, lãnh đạo trung tâm, của đồng nghiệp để mô hình đạt hiệu quả cao nhất, ghi chép số liệu trong suốt quá trình thực hiện. Qua quá trình thực hiện mô hình đã cho thấy hiệu quả của trồng hoa theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, đáp ứng nhu cầu sử dụng hoa an toàn cho người chơi hoa cũng như người trồng hoa và hạn chế ảnh hưởng tới môi trường. Từ mô hình cho thấy có thể trồng hoa dừa cạn trên quy mô hộ gia đình, trang trại, các khuôn viên công viên, biên đường rất đẹp và trang trọng. Thời gian tới, trạm chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông sẽ tiếp tục thử nghiệm thêm 1 đến 2 vụ vào các thời điểm mùa vụ khác nhau, từ đó đưa ra quy trình chăm sóc có nội dung tốt, phù hợp nhất. Ngày 31 tháng 7, Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức chương trình tổng kết các lớp năng khiếu hè năm 2022. Tại chương trình đã có 17 tiết mục thuộc các thể loại múa, hát, đàn, nhảy aerobic, võ thuật, nhảy hiện đại, v.v. được các em thiếu niên nhi đồng đang học tập tại các lớp năng khiếu biểu diễn. Qua mỗi tiết mục biểu diễn cho thấy, các em thanh thiếu nhi đã bộc lộ được khả năng diễn xuất với cách biểu diễn hồn nhiên trong sáng. Được biết, dịp hè năm 2022, Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên đã tổ chức tuyển sinh được 30 lớp kỹ năng năng khiếu ở bộ môn bơi, nhạc, họa, cờ vua, cầu lông, đào tạo MC, kỹ năng sống, hát, múa, võ thuật, nhảy hiện đại, thu hút trên 800 em thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tham gia học tập. Theo đó, đơn vị xây dựng chương trình hoạt động giáo dục hấp dẫn để tạo sân chơi bổ ích thú vị cho các em thanh thiếu nhi. Qua đó vừa tạo cơ hội cho các em được giao lưu học hỏi các kỹ năng trải nghiệm thông qua các hoạt động sinh hoạt chung, vừa là cơ hội để các em thể hiện năng khiếu bản thân, giúp các em có sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo tâm thế thoải mái để các em sẵn sàng bước vào năm học mới đạt kết quả cao. Kết thúc 2 tháng lớp năng khiếu hè, Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên đã khen thưởng cho cán bộ giáo viên đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình hướng dẫn, tổ chức các hoạt động học tập tại các lớp năng khiếu, đồng thời có nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng các em thiếu nhi các lớp có thành tích học tập tốt trong dịp hè năm nay. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thanh Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất LUK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1.804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính, phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyên giáo là một trong những lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng. Điều đó khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác chính trị tư tưởng trong các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau của đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trải qua lịch sử 92 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và những lần chia tách hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Từ Ban Cổ động và Tuyên truyền 1930, Bộ Tuyên truyền 1945, Ban Tuyên truyền và Giáo dục Trung ương 1950, Ban Tuyên huấn Trung ương 1951, Ban Tuyên giáo Trung ương 1959, đến năm 1968, Ban Tuyên giáo Trung ương tách thành Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương. Năm 1980, Ban Văn hóa Văn nghệ được thành lập và đến năm 1989, Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương sáp nhập với Ban Tuyên huấn Trung ương thành Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Năm 2007, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương sáp nhập thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có những thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, nhưng chức năng tham mưu chiến lược của Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục là thống nhất và xuyên suốt. Với tỉnh Thái Nguyên, công tác tuyên truyền cổ động được hình thành và hoạt động từ rất sớm trong giai đoạn vận động cách mạng, giải phóng dân tộc. Tháng 3 năm 1948, Ban tuyên huấn của tỉnh Thái Nguyên được thành lập, gồm có 3 đồng chí, do đồng chí Ngô Nhị Quý, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, làm trưởng ban. Đầu năm 1949, Ban tuyên huấn tách ra thành Ban tuyên truyền và Ban huấn học. Tháng 4 năm 1951, sáp nhập thành Ban tuyên huấn. Đến ngày 2 tháng 8 năm 1960, Ban tuyên giáo tỉnh ủy được thành lập thay cho Ban tuyên huấn, lúc này Ban gồm 7 đồng chí. Trên chặng đường 86 năm kể từ khi cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh ra đời tại La Bằng Đại Từ, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã luôn đồng hành và có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển về mọi mặt của địa phương. Trong từng giai đoạn lịch sử, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương để định ra các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy trong lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng, kịp thời tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đề xuất tham gia xử lý những vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây, ngành tuyên giáo Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng đổi mới, sáng tạo và đạt được những kết quả nổi bật. Tiêu biểu như công tác thông tin tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung, hình thức và thực hiện gắn với hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, nên ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng. Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả trong hoạt động phối hợp giữa Ban tuyên giáo với các ngành đơn vị trong khối khoa giáo, đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng phát huy hiệu quả theo phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn của Đảng bộ tỉnh. Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên 1936-2021. Hội thảo khoa học Bác Hồ về an toàn khu định hóa Thái Nguyên quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc. Chỉnh lý bổ sung tập 1, tập 2, xuất bản tập 3 của lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1936-2020. Đặc biệt, ngành tuyên giáo toàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Việc ứng dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực công tác tuyên giáo đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, nhanh chóng các nhiệm vụ được giao. Phấn khởi, tự hào truyền thống vẻ vang 92 năm ngành tuyên giáo của Đảng, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của tỉnh trong tình hình mới, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tích cực, chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời, với trọng tâm. Một là chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trong tỉnh, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc, đã được khẳng định trong cương lĩnh, điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng, phát huy tốt chức năng là cơ quan tham mưu về chính trị, tư tưởng của Đảng. Hai là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các mục tiêu, đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh, phát huy vai trò đi trước mở đường, đi cùng phát triển và đi sau tổng kết, đồng thời tham gia trực tiếp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố sự đồng thuận của xã hội, niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng. Ba là tiếp tục triển khai tốt đề án số 11 ngày 3 tháng 12 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phát huy vai trò đi trước trong công tác dự báo, chủ động mở đường trong việc tiếp cận và xử lý thông tin, định hướng dư luận, chỉ đạo quyết liệt đa dạng hình thức đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. 4 là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và các quy định của Đảng về nêu gương, quan tâm phát hiện những điểm mới, các điển hình tiên tiến, những cách làm hay sáng tạo để tuyên truyền sâu rộng, làm lan tỏa trong đời sống xã hội. 5 là đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, định hướng chính trị tư tưởng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể hiện rõ hơn vai trò đi sau là tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, động viên cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy ý chí khát vọng xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sung túc và phát triển. Tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cung cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương, chủ động tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đặc biệt thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Ngành tuyên giáo Thái Nguyên sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, để không ngừng nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Thái Nguyên, đang xảy ra tình trạng gia tăng các ca nhiễm cúm A. Điều đặc biệt là cúm A đang xuất hiện trái mùa, vì thông thường căn bệnh này thường gặp vào mùa đông xuân, gây nên nhiều lo lắng cho người dân. Trước thực trạng trên, người dân cần có những hiểu biết nhất định và có biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho bản thân và gia đình. Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 300 ca được xác định nhiễm cúm A. Mặc dù đa số các ca cúm A được kê đơn điều trị tại nhà, nhưng một số trường hợp đặc biệt vẫn phải nhập viện điều trị như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Chị Đồng Thị Thanh ở xóm Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên đang chăm con tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Cháu nhà em nó bị sốt xong là nó co giật nên là mình đưa vào đây.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Huyền, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Hiện tại thì tại Bệnh viện Trung Thái Nguyên chúng tôi thì cũng chưa ghi nhận một ca biến chứng tăng nặng, chủ yếu là bệnh nhân vào viện vì là sốt cao, ở nhà dùng thuốc hạ sốt không đỡ, và bên có một số biến chứng như là viêm phổi ở người lớn và viêm tai giữa ở trẻ em.
Theo thống kê của ngành y tế, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận gần 1.000 ca mắc cúm A. Việc xuất hiện nhiều ca mắc cúm A tại thời điểm này là dấu hiệu bất thường. Cúm A rất ít xuất hiện trong mùa nắng nóng, do virus cúm không phát triển và gây bệnh trong thời tiết khô, nóng, mà thường sinh sôi mạnh vào mùa đông xuân khi thời tiết lạnh, nồm, ẩm. Bởi vậy, việc chủ động phòng bệnh là điều hết sức cần thiết tại thời điểm này. Ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Biện pháp phòng chống dịch cúm cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta cứ thực hiện tốt các cái biện pháp giống như là trong phòng chống dịch COVID-19 vừa rồi cũng đã là ngăn chặn cái dịch cúm A rất là tốt, rất là hiệu quả. Ví dụ như là việc chúng ta giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt là hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng cái khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên cũng đây là một trong những biện pháp mà giúp cho phòng chống cúm A rất tốt.
Một điều cần lưu ý là triệu chứng của cúm A và COVID-19, sốt xuất huyết khá giống nhau. Bởi vậy, khi có dấu hiệu sốt, người dân nên đi khám sớm, sử dụng thuốc điều trị kịp thời, không nên tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng đáng tiếc, đồng thời tăng cường sức đề kháng nhằm tạo hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại các loại dịch bệnh.
với tự hào truyền thống đấu tranh vọng đến hôm nay. Thái Nguyên ơi, ngày nay xây đời mới, sáng anh điện nhà máy thép càng, những cánh đồng thơm hương lúa mới, mai trường xinh đẹp dịu dịu trẻ thơ.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo, giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.